thương mình à, bây giờ mà thương mình thì ráng làm sao cho giác, không có mê. Thế nên đạo Phật là đạo giác ngộ, mà có giác ngộ rồi thì phải tu tiến được, còn mê thì tu gì tu cũng ở trong luân hồi, nó tiến ra không nổi. Bởi vì ham làm thiện thì được phước, phước là sanh ta làm, mà lên trển thì nó hưởng hết rồi cái tụt xuống. Mình cứ vậy. Bây giờ quý vị thấy, giả sử có con chó con mèo gì đó, cái nó sanh ra, sanh ra chừng 5-3 năm cái nó chết, rồi nó sanh trở lại ở con gà con gì gì đó, rồi ít năm nó chết, mà mình biết được cái gốc của nó sanh rồi nó chết, cái sanh chết hoài, quý vị thương không? Nên giờ cũng vậy, tạo nghiệp rồi sanh đi chỗ này, chỗ này hết ít chục năm rồi sanh chỗ khác, rồi cái học chết rồi sanh chỗ khác, cứ vậy lanh quanh rồi con nít rồi trở thành người lớn, rồi thành người già, rồi thành người chết, cứ vậy mà đi hoài đi lại đó, thấy có dễ thương không? Bởi vậy Phật mới nói nước mắt chúng ta nhiều hơn nước biển cả. Cái chết sống, cái sống sống hoài mà mỗi lần có mặt thì khóc thì bao nhiêu lần, từ bé tới già cộng lại thì cũng bao nhiêu thùng nước mắt. Rồi mà đời này tới đời kia muôn đời cũng thành nước mắt nhiều như biển đó, để thấy cái chỗ thấy của Đức Phật nó diệt để nó thấu suốt, mà chúng ta không chịu nhận được cái lời Phật dạy để mình sống, mình tu, rồi mình cứ đi trong mê lầm. Như vậy thì tu theo đạo giác ngộ mà mình không giác ngộ chút nào, nó khá là làm thiện nó thôi, phải không? Chứ còn không có giác ngộ, đó là một cái điều quá là thiết yếu mà lâu nay Phật tử của mình ít ai lưu tâm, ít ai chú ý. Như vậy thì nếu Phật tử giác ngộ được ba điều này thì Phật tử đã thành cái gì rồi? Giác ngộ thân không thiệt, giác ngộ cái tâm năng thân không thiệt, giác ngộ mình có cái chân thật hiện tiền. Vậy như vậy lúc đó mình là cái gì? Là người toàn toàn giác ngộ. Mà giác ngộ thì Phật mất rồi mà cũng là giải thoát luôn. Cho nên Phật hoàn toàn giác ngộ, giải thoát thân tử. Mình tu được như vậy thì cũng giác ngộ như mãn, rồi cũng giải thoát thân tử. Như vậy thì cầu ai, xin ai, làm sao được? Hoàn toàn là ở mình đó. Mình đủ thẩm quyền đi theo đường này, mình cũng đủ thẩm quyền chuyển theo đường giác, chứ không có ai chen ở trong đó hết. Thì quý thầy hay là chư Phật, chư Bồ Tát chỉ là người chỉ đường, à đây là đường mê, đây là đường giác, ông đi đường nào thì đi. Nên Phật không có quyền, quý thầy cũng không có quyền, tất cả ai cũng không có quyền hết, mà cái quyền đó là quyền của mỗi người. Như vậy thì chịu nhận cái quyền đó để giải quyết đời mình sao? Hay là cái cầu Phật tha con bớt khổ giúp con cho được an lành, chứ xin mà không, mà không giải quyết cái mê lầm của mình và thấy tồn tại những cái điều giác ngộ mà mình đang sống, đang bị chìm trong cái tối tăm đó. Đèn để sẵn, quẹt để sẵn, hay là đèn đã có bóng rồi, ở đây chỉ cần mở công tắc cái trái mà không chịu mở hết, mà chỉ kêu tối hoài, kêu trời cho Phật cứu tôi tối quá. Như vậy thì ai làm cho mình sáng được? Chính cái giá trị ở mình. Như vậy thì buổi nói chuyện này thì nó ngắn, mà quý vị thấy nó sao? Tôi thì bao lâu được? Đó là cái chỗ mà quý thầy tóm tắt chỉ thẳng cho mọi người biết rằng mình có những cái mê lầm, để rồi mình giác ngộ những cái mê lầm đó, Nếu đi trong ngay lầm là đi trong sinh tử đau khổ. Nhưng giác ngộ rồi hết ngay lầm thì ra khỏi sinh tử, giải thoát sinh tử. Một con đường đi luân hồi, một con đường giải thoát. Hai bên khác nhau chỉ có cái nghe và cái giác. Phải không? Đó. Thôi nhiều đủ rồi, ráng về tu nghe. Mai mốt thầy đóng cửa khỏi cái thắc mắc. Thầy không thương, thầy không dạy, thầy dạy hết rồi đó. Chỉ cần làm được hay không thôi. Thầy đừng có trách thầy sao mà còn giảng được, mà không chỉ giảng cho nghe. Giảng nhiều quá cũng thế thôi. Đủ chưa? À đủ rồi thầy nghỉ. Đó là thời pháp chót nha của đoàn bác sĩ. Còn hứa gì nữa không?
Để con, tụi con hứa thế nào là tụi con phải tìm con đường giác ngộ và đừng lá dạy.
Chỉ rồi đâu cần tìm, chỉ có ứng dụng thôi, chỉ có đi thôi. Chỉ có đi thôi chứ phải cần. Để đó thầy khỏi uổng công Phật dạy, uổng công thầy nhắc ha. Mong rằng tất cả đều giác.
Hôm nào có khỏe thì
con
lên
mà
tự
cho
phải
nhắc
nhở. Còn bà thêm. Dạ không, cũng nhiều khi nói về những cái còn những cái Phật tử mà chưa có nghe. Dạ, và tụi con thì cũng quyết định là phải giác ngộ và được dạy là quyết định phải làm thôi. Dạ, mình phải tự mình.
À, thôi phải đi con đường sáng. Thôi tất cả hết ráng tu nghe.
Có một Phật tử ở nước ngoài gửi thơ về cho tôi, nhờ tôi trả lời. Kính bạch hòa thượng, rất nhiều cư sĩ Phật tử chúng con thường hay mù mờ về chữ ái mà trong kinh Phật dạy phải xa lìa. Có rất nhiều người than rằng tôi còn nặng về luyến ái lắm, muốn bỏ mà bỏ không được. Bạch thầy, họ là những người yêu chồng, yêu vợ, thương con, quý bạn bè, mến họ hàng, nhưng mỗi lần có chuyện buồn họ lại tự trách rằng tôi còn nặng về luyến ái. Ngưỡng mong thầy vì tất cả chúng con, thầy hãy giảng rộng hơn về chữ ái trong kinh Phật dạy để chúng con hiểu rộng hơn, hầu có thể tiến xa trên đường tu học. Kính nguyện thầy mãi mãi trụ mô sở trụ. Thì chữ ái mà ở đây Phật tử này nghi thì có thể cũng là cái nghi chung của nhiều người. Bởi vì trong kinh Phật thường hay nói do cái ái mà ràng buộc dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái ái đó là cái gốc, là sợi dây lôi kéo mình đi sanh tử. Như vậy thì người tu rồi không còn ái nữa mới được. Còn nếu còn ái thì không được, phải không? Đó. Như vậy thì người tu thì cũng không có quyền thương thầy, không có cái quyền mến bạn, không có cái quyền thương chúng sanh sao? Nếu thương thì e còn ái. Đó. Thì đây tôi giải thích cho quý vị hiểu chữ ái và chữ từ của nhà Phật. Chữ ái là yêu thương, mà yêu thương trong cái trói buộc, yêu thương trong cái bị chìm đắm sinh tử. Như vậy thì dầu cho yêu người nào mà trói buộc, tôi nói cái này thì quý vị nghe cũng hơi lạ. Có người khi đi ra nước ngoài, có một người tới hỏi tôi: thưa thầy, như con, ông bạn con ở với nhau bao nhiêu năm rồi, giờ ông bỏ con, ông đi theo bà khác, thì con khổ quá, giờ thầy dạy con phải làm sao hết khổ. Thì tôi nói dễ ở có gì đâu, người ta thương mình thì mình thương lại, người ta bỏ mình thì mình không thèm thương hết chứ gì, thấy không? Tại sao mình dạy người ta bỏ mình mà cứ thương người ta đó. Thì cái đó là cái thương dạy, thấy không? Còn người ta thương mình thì trong cái công bằng thì mình phải thương lại người ta. Bây giờ không thèm thương mình thì mình cũng không thèm thương họ, thì về bằng rất mấy mà mình đâu có khổ. Mà thế gian có cái khổ, ta không thương mình cứ đeo đẳng tài chi cho khổ. Quý vị chịu cái đó không? Mà ở đời có lắm cái nó không hợp lý chút nào hết như vậy đó. Có người thấy người ta cứ thương, người ta không thành thương mình cũng cứ thương người ta, đeo đuổi người ta, ta ghét thêm, phải dạy không? Bây giờ người ta không thương mình thì mình không thương lại, thì cái chuyện công bằng quá rồi. Như vậy thì tôi nói rõ, chữ ái là yêu thương, yêu thương trong cái mù quáng gọi là ái, yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ không phải người tu không có tình cảm, tình cảm trong cái từ bi, thầy thương đệ tử, đệ tử kính trọng thầy, thì cái đó là chuyện trong cái đạo đức từ bi trí tuệ. Còn yêu thương trong cái mù quáng đó, người ta không thương mình mà cứ cột mình thương họ, rồi bị họ ghét thêm nữa, làm phiền tới họ, họ ghét thêm, thì như vậy thì thêm quán thêm hờn, đó là trong cái mù quáng. Giờ tôi định nghĩa rõ, ái là yêu thương, yêu thương trong cái mù quáng thì gọi là ái, yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ đừng nói người tu không có yêu thương, yêu thương kính trọng thầy tổ, bạn bè của mình, chứ đâu phải cây gỗ mà không thương đó. Hiểu vậy thì không còn nghi ngờ gì về chữ ái nữa hết đó. Đó là giải thích cho một Phật tử nghi, nhờ tôi giải thích giùm. Có một Phật tử hỏi, đây là Phật tử trong viện ung bướu: chúng con là những bệnh nhân mắc bệnh nan y và là thân nhân của một số bệnh nhân còn đang nằm điều trị tại trung tâm ung bướu. Chúng con nghiệp dày phước mỏng nên hôm nay mang thân bệnh ngặt nghèo khó trị. Hôm nay nhờ một chút phúc duyên đời trước nên được quy ngưỡng về đây, về với một bậc thầy đạo cao đức trọng. Chúng con không biết nói gì hơn, đê đầu đảnh lễ hòa thượng và chư tôn đức tam bảo. Nay chúng con có một ít thắc mắc, xin thầy từ bi giảng rõ cho chúng con được thấu hiểu. Một, chúng con vô cùng khổ đau khi mang căn bệnh nan y, lối xóm láng giềng nhìn chúng con với đôi mắt sợ hãi và không muốn giao thiệp với chúng con. Vậy chúng con phải làm sao để an ổn nội tâm? Câu hỏi này cũng đau đớn lắm. Khi bị bệnh ung bướu rồi thì lối xóm láng giềng hơi ngại, hơi sợ. Rồi bây giờ làm sao cho an ổn trong lòng? Đi ra người ta hơi né tránh mình, cái tự thấy khổ rồi. Thì đây, thôi để hết ba câu tôi trả lời một lượt. Câu thứ hai: con đã đổi đủ nghề mà gia đình vẫn thiếu thốn ngoại bề. Con không dám quy y vì bản thân con làm cái nghề giết heo. Vậy con phải làm sao đây để đạo đời dung thông mà con vẫn đủ tiền để nuôi sống đứa con đang đi học. Đó, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba: căn bệnh hành hạ chúng con, thầy dạy chúng con niệm Phật nhưng rất khó nhất tâm, khi chung quanh chúng con toàn những khổ đau làm chúng con bị dính mắc, thầy ơi làm sao đây cho chúng con vui trong cách khổ để nhiếp tâm được vào câu niệm Phật, và làm sao để chuyển nghiệp bệnh của mình? Phép quán sổ tích có giúp chúng con nhẹ được cơn bệnh này không? Con nghe nói mà chưa biết quán như thế nào cho hợp lý, xin thầy quan hỷ chỉ giáo, xin thầy chỉ cho con cách ngồi thiền để hàng phục được tâm viên ý mã và trị được bệnh của con. Chúng con xin đảnh lễ thầy. Nam mô Quan Hỷ Bồ Tát. Phật tử này hỏi thì nhiều câu, tức là từ câu thứ 1 đến câu thứ 4. Bây giờ tôi giải thích từng câu cho Phật tử hiểu. Người bệnh ung bướu ở xóm giềng gần gũi người này người kia, thấy người ta sợ, ta né tránh mình, thì tự nhiên thấy trong lòng khó chịu, buồn tủi. Bây giờ làm sao cho mình hết buồn tủi đây? Tôi xin giải thích cho Phật tử này hiểu. Chúng ta thiếu duyên, thiếu phúc, cho nên khi làm người mang những cái bệnh nạn nan y thì đó là mình tự biết rồi. Nhưng mà bây giờ muốn làm sao cho mọi người nhìn mình mà mình không có ái nái, mình không có buồn khổ, thì phải có cái trí xét đoán như thế này. Bởi vì chúng ta thiếu phúc, thiếu duyên, cho nên ra đời nó mang cái bệnh nạn khó trị. Bây giờ đây mọi người muốn lánh xa mình thì mình cứ nghĩ do bệnh của mình mà ai cũng không thích gần. Như vậy thì chúng ta nhân cái bệnh này mà chúng ta ứng dụng cái lối tu. Tu sao? Không ai thích gần mình thì mình không mắc kẹt với ai, phải không? Không ai thích gần thì tiếc cho mình không mắc kẹt, thì mình họ tránh xa mình, tức là gỡ về mình để mình không có bị cái liếm ái với chung quanh. À, như vậy thì mình an ổn, chứ đừng có mặc cảm anh chị không muốn gần chúng tôi, xin cảm ơn để cho tôi yên tôi tu, phải không? Tôi không có buồn mà tôi cũng không có khổ vì không vướng mắc, không ràng buộc với ai hết nên tôi dễ tu. Đó là cái duyên cớ để cho mình tu không bị ràng buộc. Chứ nếu mình đẹp như tiên như thần á, đi ai cũng ngó, ai cũng dòm, ai cũng để ý thì mình còn khó tu, phải không? Bây giờ mình không ai thèm để ý, không ngó dòm mình dễ tu quá, yên ổn tu. Thôi thì tôi cam để tôi cô độc tôi dễ tu, bà con thương để tôi yên là tốt. Cảm ơn, không có giận, không có buồn gì hết. Đó là một lý do thứ nhất, biết mình nhờ bệnh mà dễ tu. Lý do thứ hai, bây giờ lỡ làm cái nghề bán thịt heo hay là giết heo thì cái nghề này phạm tội sát sanh. Thì bây giờ Phật tử này nên như tôi nói anh hàng thịt hồi nãy vậy đó, phải không? Mình ngày hôm qua là tâm giả xa, mà ngày nay hôm qua là tâm giả xa, bữa nay là mặt Bồ Tát. Mình đổi cái mê thấy thân mình thiệt, thấy cảnh thiệt, thấy những vật mình giết là thiệt, đổi cái mê đó cái mình trở thành giác chứ không có gì hết. Như vậy thì tu đó là dễ tu chứ không phải là khó. Bởi vì mình còn mê cho nên mình mới tạo nghiệp. Bây giờ mình biết rằng tất cả cái cuộc sống này đều là hư dối tạm bợ, không có gì quan trọng, quán chiếu như vậy hàng ngày, hàng tháng, thì một ngày nào đó cái mình giác ngộ, mình tỉnh ra, thì cái nghiệp của mình theo đó mà tan biến. Đó là cái câu thứ hai. Câu thứ ba, căn bệnh hành hạ chúng con, thầy dạy chúng con niệm Phật nhưng rất khó nhất tâm. Chung quanh chúng con toàn những khổ đau làm chúng con bị dính mắc, vân vân. Thầy giải quán sở tức, thực ra cái này quán sở tức, niệm Phật vân vân không mạnh bằng quán đúng như trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã xem thấy thân này không thiệt, sắc là tứ đại duyên hợp thành, như vậy tâm là cái tướng hư dối không thiệt, cứ quán bao nhiêu đó thì tu nó dễ, chứ còn niệm Phật hay sổ tức cũng không có thành công được, mà phải quán, quán trầm mạnh, quán thường như vậy thì cái bệnh cũng bớt, mà tất cả cái mê lầm cũng hết, mà từ đó về sau thì mình được an ổn, tốt đẹp. Có Phật tử này ở An Giang. Kính bạch hòa thượng, con là Phật tử ở An Giang, hiện nay con đang tu theo pháp hòa thượng hướng dẫn. Con xem kinh có những thắc mắc như sau, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Câu hỏi thứ nhất, kinh Phật dạy Phật tử tu giữ năm giới sẽ được trở lên làm người, nhưng con xem kinh A Hàm có đoạn Phật kể lại làm người rất khó thật. Ví dụ như con rùa mù ở dưới biển cả ngàn năm mới trồi lên gặp bọng cây mục, vậy khi con quy y rồi thì năm giới cũng dễ giữ sao Phật lại nói khó trở lại làm kiếp người? Thì Phật tử này hỏi có lý. Ở đây tôi sẽ trả lời từng câu. Phật tử này nghi rằng Phật dạy giữ năm giới thì đời sau được trở lại làm người, cho nên giữ năm giới gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Phật giáo dạy đời sau được trở lại làm người, nhưng mà kinh Hàm nói được làm người khó như con rùa mù ở dưới đáy biển 100 năm mới trồi đầu lên một lần để tìm bọng cây. Bọng cây đương trôi trên mặt biển, ở chừng nào gặp thì khó vô kể. Thì như vậy hai bên có mâu thuẫn nhau không? Thì tôi nói rằng đây không có mâu thuẫn gì hết. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, ngoài Phật tử quy y mà chân thành giữ năm giới ra, người thế gian có ai giữ tròn năm giới không? Mà bây giờ Phật tử mình như 100 người có giữ tròn hết năm giới không? Được chừng nhiêu giữ được? 100 người thì giữ được chắc là 50 là tối đa, phải không? Còn giữ thì giữ mấy cái giới hơi nặng, chỉ nhẹ nhẹ cũng có khi hơi rộng rãi chút, phải không? Nên là giữ không tròn. Mà không tròn tức là thiếu tư cách làm người. Thiếu tư cách làm người thì đời sau trở lại làm người nó khó. Như vậy thì kể trong cái giới người Phật tử đã quy y nguyện giữ năm giới còn không được tròn. Mà không tròn thì khó được làm người. Huống nữa là người thế gian có biết giữ gì đâu. Năm giới họ phạm gần đủ. À, phạm gần đủ thì tất nhiên làm sao trở lại làm người được. Vì vậy mà khó được làm người như rùa mù tìm bóng cây. Cái đó là để chỉ rõ cái tư cách con người chúng ta bị khiếm khuyết nhiều quá. Thí dụ như uống rượu sai, cái giờ sai rượu lúc đó chúng ta tỉnh táo hay là chúng ta mờ mịt? Và khi sai rượu thì mờ mịt, trí khôn không còn, nói bậy nè làm bậy, không lường trước được. Chính tôi về dưới quê nghe xóm giềng đã kể lại, có nhiều đứa trẻ bây giờ 20 mấy tuổi rồi đi nhậu về cái đánh cha đánh mẹ, vì sai rồi nó có biết gì hết, rồi cha mẹ phải chạy.
con mà rượt cha mẹ đánh thì mà lúc đó nó sai thì làm sao nói? Đó, như vậy nó thấy là cái rượu là cái nhân làm cho mình mất trí khôn. Mất trí khôn nên rồi làm những cái điều tồi tệ. Còn những năm trước thì tôi có nghe một Phật tử kể, một chú cũng là lớn rồi, có gia đình, rồi đi uống rượu say ở nhà mẹ trong, ở chung với mẹ. Mẹ trong quá, tới giờ khuya rồi say xỉn, mẹ giận chửi, cầm dao nó chặt đầu mẹ. Thì như vậy thì hỏi cái gì dám làm, là tại mất trí khôn uống rượu, phải không? Nên Phật sợ cái nguy hiểm mà mình không biết mình làm, nên bảo để đừng uống rượu để giữ trí khôn nó toàn vẹn. Chứ còn khi sai rồi thì biết phải quấy gì nữa, anh em cha mẹ cũng không kể. Đó là một cái điều nó hết sức là hiểm nguy. Như vậy mà có người nói uống rượu có hại gì đâu, có chửi mắng ai đâu, có tội. Nhưng mà chừng sai rồi mới biết cái đó là nguy hiểm. Vì vậy mà những cái giới Phật cấm có nhiều khi Phật tử cũng hơi xem thường. Còn nhiều cái nữa kể không hết. Vì vậy nên chúng ta chính là cái hàng Phật tử mà năm giới có khi còn thiếu sót. Mà năm giới thiếu sót thì tư cách làm người nó chưa trọn vẹn, huống nữa là người thế gian chưa từng thọ giới thì biết gì đâu giữ. Mà không giữ thì cái chuyện xa đọa là chuyện thường, không có bao giờ mà mình tin, mình hiểu tới được. Bởi vậy cho nên không đủ tư cách làm người thì đời sau phải trầm luân. Mà trầm luân thì muốn được làm người lại nó khó vô cùng, vô cùng là khó. Bởi vậy cho nên trong kinh thường nói, ở đây tôi đi xa một chút, làm người khó nên nó gọi là nhân thân nan đắc đó. Thân người là khó được, mà bây giờ được có những người quỷ hoại nữa chứ, phải không? Bởi vậy thế gian mê muội đáng thương, nó là được thân người là hết sức khó rồi. Vì trong lục đạo luân hồi sáu đường mà mình được thân người là đường thứ mấy? Đường thứ tư. Qua được ba đường khổ, mình được cái đường thứ tư là tốt, rồi mới lên cái Atula, lên cõi trời là tốt. Mà được cái tốt rồi mà quỷ hoại nó để tuột xuống với cái xấu là mê muội đáng thương. Cho nên người Phật tử được thân rồi nên sao? Nên kinh dưỡng nó hay sao? Xử sao mà cho hợp lý đi, xử sao mà cho mất cái này thì trở lại cái tốt hơn á thì được, chứ còn để mất cái này tụt xuống cái dưới thì không tốt. Như vậy thì chúng ta được thân người phải làm sao? Phải giữ gìn nó cho nó còn hoài, phải không? Giữ rồi có ngày nó cũng hoại. Như vậy về hoại mà mình không có làm gì lợi ích thì sao? Bởi vậy cho nên tôi thí dụ đó, tôi nói rằng giống như là cái người đi biển bị chìm thuyền, khi đó mình bơi ra cái gặp cái khúc cây mục nó nổi lờ đờ trên mặt nước, cái mình ôm nó mình khỏi chìm. Thì khi ôm được gốc cây mục, mình biết là gốc cây mục thì phải xử lý thì sao? Thì nương gốc cây mục để bơi tới bờ, đó là khôn. Còn cứ ôm giữ gốc cây mục hoài rồi nó phải mục không? Nó phải rã không? Nó đã là mục thì nhất định phải rã. Rã rồi chừng đó mình cũng là kẻ chết chìm nữa. Cho nên được gốc cây mục, nương nó. Mà khi nương nó, mình biết nó đồ gốc cây mục, mình đập cho nó bể, được không? Nó bể thì mình chết chìm luôn. Cho nên cái thái độ của người khôn ngoan biết cái mình đương nương đây là gốc cây mục, thì phải bám vào nó, bơi gấp vào bờ. Thì mình bơi được tới bờ rồi thì tha hồ nó mục gì nó mục, không ăn thua. Chứ còn lúc nó còn ở ngoài khơi mà mình lại phá cho nó tan đi á, thì mình chết chìm vô ích. Cũng như vậy, thân này Phật nói nó là giả dối tạm bợ, thở ra không hít vào thì chết ngay, thì bảo đảm chỗ nào? Cho nên được nó cũng giống như gốc kỳ mục, bất cứ lúc nào nó cũng rã được. Nương nơi nó để chúng ta làm được cái gì tốt lành cho đời, làm được cái gì chân thật đạo đức, để cho sau này mình còn trở lại làm người hoặc trên người nữa. Chứ còn được nó rồi hài lòng, có thân là rồi vui sướng ăn chơi chờ nó rã ra rồi đi tuốt không biết đi đâu đó. Hoặc là được nó rồi rồi lại khinh thường phá hoại nó, thì đó là mình khờ dại. Cho nên phải sử dụng nó cho đúng chỗ thì cái thân này là hữu ích vô cùng. Được làm người khó, mà quý vị đã được làm người rồi thì quý vị qua được cái khó thứ nhất, thấy không? Còn cái khó thứ hai nữa, Phật pháp nan văn, Phật pháp khó nghe, Phật pháp khó nghe. Người ta cứ đặt câu hỏi tại sao Phật pháp lại khó nghe, thì giảng kinh đều hết, chùa nào cũng có giảng mà nó khó nghe, phải không? Tại không muốn nghe thôi, chứ đi nghe thiếu gì chỗ. Nó giảng hoài bây giờ còn thâu băng rồi nữa, ngồi đâu mở không được, nghe không được. Thì như vậy dễ nghe hay khó? Mà sao nó Phật pháp khó nghe, làm cho người ta khó hiểu. Nhưng sự thật là Phật pháp khó nghe. Khó ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta sống ở trong ảo tưởng nhiều hơn trong thực tế. Thân này ai cũng nghĩ là thiệt, rồi nghĩ nó là đẹp, nghĩ nó là dễ thương, nghĩ nó là sang trọng. Nghĩ thân đẹp, thân này sang trọng, dễ thương đủ thứ hết. Mà Phật nói thân này sao? Thân này là một cái túi da, đãi da hôi thối, dễ chịu không? Mình nói thân này là thiệt, Phật nói thân này nó tạm bợ, sống trong hơi thở, thở ra không hít vô là chết, nó tạm bợ quá chừng. Như vậy thì lời Phật nói với cái tưởng tượng của mình nó gặp nhau không? Như vậy nên nghe nó không có khó nghe. Khó nghe là chỗ đó. Chứ gặp ai tán mình, ôi anh này đẹp quá, chị kia thiệt là dễ thương này kia đó, thì mình chịu lắm, cái đó dễ nghe đó, thấy không? Nghe cái là vui liền à. Còn nói cái thân này là nhớp nhúa, cái là nghe nó trái cái lỗ tai, cho nên nó khó nghe. Mà sự thật là như vậy. Còn cái kia là tưởng tượng thôi. Bây giờ tỷ dụ như một người Phật tử nào đang khoảng 30-40, ăn mặc sang trọng, đầu tổ rồi lắm nước, đi tới đâu ta cũng khen, anh nó đẹp trai hay gì gì đó, thì mình dễ chịu khó chịu? Dễ chịu quá, dễ nghe quá. Khen là cái dễ nghe. Mà rồi cái đẹp đó chừng bao lâu nó hết? Nếu sống được tới 70-80 tuổi nó còn đẹp không? Chừng đó rồi lưng còng, rồi đi chống gậy, thì đầu bạc phơ, tất cả cái đẹp nó bay mất tuốt, tuốt hết rồi, nó đâu còn nữa. Cái đẹp là tạm thời, là giả dối, nó không có thiệt. Còn cái thực chất rồi tới ngày già sụm, rồi tới chết, nó đâu có đẹp hoài. Vậy đó mà chúng ta cứ ngỡ mình đẹp, rồi ai nghe, nghe ai khen, nghe ai tán thán thì vui thích. Còn nếu mà anh nào chị nào đi ra đường có ông thầy cắt cớ chỉ, chị này là đãi da hôi thối, chịu không? Nói giận lên liền, cái ông thầy vô duyên quá, dám nói xấu người ta. Hoặc chị anh này là đãi da hôi thối thì cũng đều là bực bội hết, phải không? Như vậy thì lẽ thực của Phật nói đó dễ nghe khó nghe. Khó nghe là chỗ đó, là nó ngược với cái ảo tưởng của mình. Vì vậy mình nói Phật pháp khó nghe. Mà bây giờ quý Phật tử chịu nghe cũng là tốt lắm rồi, phải không? Đó là cũng là diêu phúc lắm rồi. Cho nên Phật pháp khó nghe mà được nghe, mà chịu nghe đó, đó là tốt. Được cái thứ hai. Rồi kế đó là sáu căn hoàn trụ, tức là sáu căn được đầy đủ. Bây giờ quý vị ngồi nghe tôi giảng thì tất cả đều đủ sáu căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được sáng suốt hết. Được như vậy đó là cái phước lớn. Có những người có thân người mà lại thiếu một căn, hai căn, phải không? Như vậy cho nên ngày nay chúng ta được thân người là một cái tốt, rồi được hiểu Phật pháp là cái tốt thứ hai, và sáu căn chúng ta đầy đủ là cái tốt thứ ba. Được ba cái tốt đó mà không ráng tiến lên để cho nó tụt xuống thì uổng đi một đời, rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên chúng ta ai hiểu rồi phải ráng tu, khuyên nhau tu, đó là lo xa. Còn thụ hưởng đã đời rồi rớt xuống tụt không biết tới cỡ nào, đó là không biết lo xa. Nói thương mình mà không biết thương mình. Bây giờ thân này quý vị sớm sáng bữa nay tiệc, chiều mai tiệc, cứ tiệc tùng lê mê, rồi quý vị sống thêm được nhiêu tuổi? Chừng nhiêu tuổi? Rồi nếu mà thanh niên thì có bà này cô kia liên miên thì sống được nhiêu tuổi? Rồi cũng như vậy thì tất cả cái thụ hưởng đều đưa mình tới cái chết, chứ không có gì hết. Thụ hưởng để mà chết thì vui không? Đó. Mà người ta chỉ thấy cái tạm thời giả dối mà không thấy cái chân thật. Vì vậy mà muốn cho được sống an bình, sống cho hữu ích thì chúng ta phải khéo mượn cái thân này để làm những việc đạo đức, mượn cái thân này để tu hành, thì chúng ta mất nó rồi sẽ trở lại tốt hơn, đủ điều kiện hơn để mà tu, thì đó là khôn. Còn cứ giữ thân này để thụ hưởng, ngày mai nó tụt xuống không biết tới cỡ nào, như con rùa tìm bọng cây gì đó. Đó là nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì nói con rùa tìm bọng cây không phải là cái tưởng tượng, mà đó là nói một lẽ thực. Nó khó khăn chứ đừng có dễ. Người nó mất thân này sao cũng trở lại, người trở lại làm người chứ gì. Đó là cái nghĩ lầm, rồi sao hối hận không kịp. Vì vậy mà có cái ví dụ rùa mù. Như vậy thì nhắc lại lần nữa, Phật tử này hỏi kinh Phật với cái giữ năm giới đó nó có mâu thuẫn không? Quý vị thấy có không? Đâu có gì mâu thuẫn. Giữ được tròn năm giới, bảo đảm, tôi dám hứa danh dự rằng bảo đảm trở lại làm người. Chỉ vì chúng ta giữ không tròn thì tuột xuống, cái đó không biết nói làm sao. Chứ giữ tròn nhất định trở lại được làm người. Đó đúng như kinh Phật đã nói. Vì sở dĩ trong kinh nói như rùa mù là chỉ cho toàn thể thế gian, chứ không phải chỉ riêng cho người Phật tử. Sau đây có một Phật tử khi sáng tha thiết hỏi tôi một câu hay là một phần, một việc, người tôi thấy có bổn phận phải trả lời. Tức là Phật tử đó tha thiết nói về cái chú Chân Quang. Chú Chân Quang, chú hồi xưa quy y với tôi, xuất gia với tôi tại Thường Chiếu. Tôi đặt tên là Thông Nguyễn, nhưng sau này ở được mấy tháng, chú thông minh, chú viết bài vở cũng khá, nhưng mà chú viết rồi chú hay chống người này, chống người kia. Tôi không bằng lòng, tôi mới quở, tôi nói chú làm như vậy là không được. Bởi vì người tu mình phải tìm, phải hiểu cho thấu đáo,
đừng đứng mặt này mà chỉ trích mặt kia, như vậy đó là thiển cận, tôi không chấp nhận, cho nên tôi phạt chú phải rời chúng 3 tháng. Thì sau khi rời chúng 3 tháng rồi chú lại thấy có Thông Lạc, rồi chú chạy theo rồi cái nó bỏ cái tên Thông Nguyễn tôi cho, nó nhập qua bên Thông Lạc, nó lấy cái tên Chân Quang, thì coi như ngang đó đối với tôi thì hết tình thầy trò rồi. Nhưng mà vừa rồi tôi đi qua Úc thì được một số Phật tử đem những cái tài liệu của nó giảng ra và bị những người ta phê phán ra tình cho tôi, thì tôi thấy quả là nó đi quá trớn, nó tu Phật mà nói về cõi âm, đó là một chuyện trái với đạo lý. Tu Phật mà lại khinh rẻ chư tổ, đó là cái tội lỗi. Tôi nói đây là một người tạo tội, rồi ai hùa theo thì thầy trò sẽ đi xuống địa ngục không khỏi. Đó là lời phê phán của tôi, để cho tất cả những vị nào có đọc, có tìm thì hiểu rõ vậy. Đó là cái nhìn mà tôi không có thiên vị chút nào hết, nói cho quý vị hiểu. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử thường hay nghe băng giảng của thầy Chân Quang. Vừa rồi con được nghe rằng Hòa Thượng có vỡ mắng thầy Chân Quang, nếu ai theo thầy Chân Quang sẽ đọa địa ngục. Con kính mong Hòa Thượng giải đáp cho con hiểu lời nói trên là như thế nào. Con kính chúc Hòa Thượng. Hôm tôi ra ngoài Nha Trang, có Phật tử cũng đem nhiều vấn đề của Chân Quang ra hỏi. Nhưng mà tôi nói rằng Chân Quang nó khinh Phật, khinh tổ thì chết phải đọa địa ngục, ai theo nó thì cũng xách gói theo. Đó, tôi có nói rõ ràng như vậy. Bởi vì trọn cả đời tôi không dám coi thường một vị tổ nào, mà luôn luôn quý kính. Còn chúng nó dại khờ đến nỗi đến như là Lục Tổ Huệ Năng nó cũng chê, rồi cho tới những vị tổ Đạt Ma Đông Độ gì chê hết. Như vậy thì nó tới đâu mà dám khinh Phật khinh tổ, mới dám nói cái câu này. Mà trong cái lời hỏi của Phật tử hỏi tôi, nó nói rằng hồi xưa, cái đây là những bài hồi xưa tôi dạy nó, mà bây giờ nó lợi dụng nó nói. Tôi nói trong Kinh Hàm có đoạn Phật khi vào rừng, rồi Ngài hốt một nắm lá cây hỏi các tỳ kheo, cái lá cây trong nắm tay ta nhiều hay ít? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng: Bạch Thế Tôn, lá cây trong nắm tay Thế Tôn rất ít. Phật hỏi: Lá cây trong rừng nhiều hay ít? Trả lời rằng rất là nhiều. Một nắm lá cây trong tay Phật so với lá cây trong rừng thì không có gì so sánh được. Thì Phật nói: Những cái ta biết đã dạy các ngươi ít như lá cây trong nắm tay, còn cái ta biết mà chưa dạy các ngươi như lá cây trong rừng. Bây giờ nó nói, nó phát minh những cái mới, vì hồi xưa Đức Phật chưa nói, bây giờ nó nói, thì như vậy có tội hay không? Bởi vậy tôi nói đọa địa ngục là vậy, khinh Phật khinh tổ. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ như vậy. Phật chưa nói là cái duyên nó chưa cần thiết, mà mình bây giờ là phàm mà dám nói mình phát minh được cái như Phật chưa nói mình nói, thì có thể ngang với Phật không? Đó là Phật tử này hỏi, là lý do đó buộc tôi phải nói.